Cắp ly ngưu. Câu chuyện này kể rằng là có một cái thôn nọ, người dân ở trong thôn đó cùng với nhau ăn trộm một người con ly ngưu rồi làm thịt cùng ăn với nhau. Thì cái người chủ trâu này đi theo những cái dấu phép của trâu tìm đến cái ngôi làng, hỏi những cái người trong làng này rằng là trâu có ở trong cái làng này không. Thì những người trộm này đáp rằng là đó, tôi thật rằng là không có làng. Thì người chủ lại hỏi rằng trong cái thôn của ông có cái ao phải không, mà mấy ông đã làm thịt con trâu ở bên bờ ao phải không. Người làng lại đáp rằng là chẳng có ao nào hết. Người chủ lại hỏi rằng có phải rằng ở bên ở bờ ao đó có cái cây không. Lại đáp rằng không có cây gì hết. Người chủ lại hỏi rằng cái khi mà quý vị ăn cắp trâu đó đó thì nó đang còn ở phía đông của cái thôn phải không? Lại đáp rằng chẳng có phía đông nào hết ở đây. Rồi lại hỏi rằng khi mà quý vị ăn cắp con trâu đó thì lúc bây giờ là vào lúc chính ngọ phải không? Ở đây chẳng có cái chính ngọ nào hết. Thì cái người chủ mới nói rằng cho dù rằng không có thôn, không có cây, nhưng mà làm gì ở trong thiên hạ này có cái chuyện rằng là không có phương đông. Nghe những cái lời nói giả dối của quý vị làm sao mà có thể tin được. Có phải rằng là quý vị đã ăn thịt trâu không? Thì bây giờ mấy người này chối không được, mình đáp rằng là phải ăn rồi. Thì cái lời bình rằng những người mà phát giới giống như là những cái người mà ăn cắp trâu này vậy, là loay hoay che giấu tội lỗi mà không có chịu phát lộ, đến khi mà chết đi xuống dưới địa ngục thì bị các vị thiên thần dùng thiên nhãn quan sát, không thể nào ẩn mãi cho được, giống hệt như là những người mà ăn cắp trâu ăn thịt này cũng vậy. Câu chuyện này cũng giống như cái câu chuyện mà kẻ trộm Bảo Y vậy, mà như hồi nãy cô Bảo vẫn nêu lên thì ý nghĩa của nó rất là giống nhau. Chỉ có cái kia thì nói là ngoại đạo, còn cái này thì dùng cái từ chung của những cái người mà phá giới nói chung, nhưng mà hai cái chuyện có thể sàng qua sàng lại được. Nhưng mà chuyện này nếu lấy ví dụ là ngoại đạo á, đó, ăn cắp trâu nghĩa là ăn cắp pháp Phật đó, thì cũng là được như thường. Thì mình cũng giải thích theo cái chuyện mà kẻ trộm Bảo Y được, thì nó cũng chẳng có cái ý nghĩa ý tự ý gì nó khác mà lắm, chỉ có vấn đề là nó nhấn mạnh ở trên cái chỗ mà là một cái là ngoại đạo trộm pháp của Phật, một cái là người phạm giới nó che giấu tội lỗi vậy thôi. Nên là nó hai phương diện. Thì mình cũng hiểu rằng là ở nơi một câu chuyện mình cũng có học những cái tính cách đó rồi, nhưng một câu chuyện nó có thể có rất nhiều mặt. Thành ra ở nơi một câu chuyện đó mình có rất là nhiều người, mỗi người thì thấy một khía cạnh của một cái câu chuyện, nhưng mà không có nghĩa là phán đoán được rằng là cái người nào là chúng nhất, nó ví dụ vậy. Thì tại vì là mỗi người thấy theo một cái hoàn cảnh của mình, và câu chuyện nó có rất là nhiều cái ý nghĩa của nó, thì mỗi người đứng ở một cái góc cạnh thì họ thấy theo cái góc cạnh đó của họ. Cho nên vì như vậy thì cái câu chuyện khi mà nó diễn biến thành thành một cái câu chuyện của một cái người pha giới thì nó có hơi đổi cái từ ngữ, cái hoàn cảnh, cái bối cảnh của câu chuyện đi. Nhưng mà nếu mà nói theo cái lời bình đó, tức là nói thuần về cái vấn đề pha giới mà không có đả động gì đến cái vấn đề của ngoại đạo cũng các Phật pháp á, thì nếu mà nói cái vấn đề đó không thôi thì mình cũng có thể thấy được một cái điều rằng người phàm phu ở thế gian đó, họ có một cái điều rất là thích, họ cũng có một điều rất là sợ. Thành ra họ càng thích thế nào á thì họ càng sợ cái ngược lại với cái thế nấy. Thì cái điều mà họ thích và họ sợ đó đó, thì cái điều này thì có lẽ ở đây á Thầy Vũ cũng có đề cập đến rất là nhiều lần, tức là về cái vấn đề mà cái tư tưởng của Mặc Tử vậy đó. Mà Mặc Tử nói rằng thiên hạ nhân đó, thích cái gì nhất thì có thể nói rằng là cái mà họ háo nhất đó, là họ háo cái tiếng tốt. Họ thích, rất là thích được cái tiếng tốt. Cho nên hễ mà mình mà có khen họ giàu, họ cũng chưa chắc đã vui đâu, nếu mà họ nghèo rớt mồng tơi. Hoặc giả là nếu mình có khen rằng là họ là cái người mà rất là đẹp, chưa chắc họ đã vui đâu, nếu mà họ rất là tự ti mặc cảm về cái nhan sắc của họ. Nhưng bất kể là một người nào, kể cả những gã mà trộm cắp, nhưng mà khi mình khen nó là một cái người mà tử tế đó, một cái người tốt, một người hảo nhân đó, thì là nhất nhất thiên hạ, người nào người đấy đều rất là hí hửng mà nhận lãnh cái tinh thần nó ngay. À, nó không ai từ chối hay không ai giận hờn gì là nói rằng là mình mỉa mai, mà người nào người đấy cũng đều rất là thích thú. Thì khi mà họ đã thích được một cái tiếng tốt như vậy thì đương nhiên cái vấn đề họ sợ nhất là cái ngược lại với lại cái thích nhất, đó là cái tiếng xấu, thì họ rất là sợ. Bởi vì như thế đó, thành ra họ rất là sợ nếu mà họ mà phạm lỗi mà người ta biết thì họ phải mang một tiếng xấu. Thì cái đó là một cái sự mà sợ nhất, là bởi vì cái thích nhất là cái mà được cái tiếng tốt. Thì ở cái điểm này thì mình lại thấy rằng có thể nói nó là nó cũng có một cái ý nghĩa giống với lại cái câu chuyện mà nhận người làm anh ấy. Là ở cái điểm rằng là khi mà người ta thường thường á, thích cái tiếng tốt vô cùng, nhưng mà lại cái bản tâm bản tính của con người đó thì lại đại đa số, tuyệt đại đa số lại không có thích làm cái chuyện tốt mà lại ưa làm chuyện xấu. Ưa làm chuyện xấu nhiều hơn là ưa làm chuyện tốt, nhưng mà lại thích được khen hơn là bị chê, và rất sợ hãi bị chê, và rất là khát khao được khen, nhưng mà lại thích kết quả như vậy, mà lại lại gây ra một cái nhân gọi rằng là một cái nhân ngược lại, tức là lại ưa làm cái chuyện xấu, mà khi ưa làm chuyện xấu thì cái kết quả của cái chuyện ưa làm cái nhân đó, nhân của ưa làm chuyện xấu nó sẽ đưa đến một cái kết quả là mình bị tai tiếng và mình bị tiếng xấu. Thì cái đó sợ ghê lắm, nhưng mà vẫn làm cái quả xấu nhưng mà lại muốn được cái tiếng tốt, cho nên vì như thế đó mà phải che đậy đó. Phải che đậy, phải phải che giấu cái tội của mình đi, che giấu tất cả những cái mà gọi rằng là mình có thể bị mang tiếng, từ cái to cho đến cái nhỏ, nó đều rằng là muốn, nghĩa là bịt mắt thiên hạ, tức là đừng có cho ai biết, đừng có cho ai thấy. Thậm chí người ta bịt cho đến độ là người ta yêm nhĩ đạo linh, tức người ta cứ tự bịt người ta cứ suy nghĩ rằng, người ta cứ giả đò nhưng người ta không biết thì thiên hạ cũng không biết. Đấy, nếu mình cứ tế tâm quan sát thì mình thấy có rất nhiều người như vậy. Và người ta quên đi rằng là cái vấn đề mà thiên hạ hay bắt lỗi con người hay nhìn lỗi con người đó, là cái đó là một cái sự mà vấn đề mà đại đa số con người đều ưa như vậy. Đều ưa rình rình cái lỗi người, đều ưa rằng là tìm cái lỗi người, đều ưa rằng là phanh tìm lỗi người như tìm trấu trong gạo, như Đức Phật ví dụ như thế. Nhưng mà lỗi mình thì phú tàng thì ẩn giấu, như thợ săn giấu mình. Thì thường thì xuyên thì nó như vậy. Thành ra giống như cái anh mà nhận người làm anh ấy thích được được gọi rằng là ăn ké cái tiếng tốt, cái thanh danh của một người tốt, mà anh rất là sợ và anh tránh né, mà khi rằng là không phải là một cái tiếng tốt nhưng mà là một cái hy sinh để mà được một cái tốt. Tất cả những cái chuyện mà làm gọi là làm tốt mà phải hy sinh phụng sự cho người khác để được tốt thì có thì sẽ tránh né, nhưng mà là chỉ muốn được cái tốt thôi. Thì cái tâm lý đó, đó là tâm lý của tất cả mọi người, của tất cả những cái dân ở trong cái làng, cái thôn này. Những cái tâm lý nó nói trên nó như vậy. Thì cái tâm lý nó nói trên đó đó, là như là mình đã thấy, là thích được tiếng tốt, thích được thanh danh, nhưng mà lại có một cái xu hướng rằng là thích làm chuyện xấu hơn là thích làm chuyện tốt. Mà thích làm chuyện xấu mà lại rất là sợ cái quả của xấu, mà thích làm chuyện tốt mà lại rất sợ cái quả của tốt. Cho nên đó là một cái mà gọi rằng là gốc điên đảo của chúng sinh á, gọi là gốc khùng á, tức là gốc điên đảo. Mà cái đó nó do từ nơi một cái vấn đề gọi là tham ái. Nó ái thanh danh, nó tham cái thanh danh. Thành ra khi mà nó càng ái một cái gì đó đó thì nó lại càng là sợ cái ngược lại với cái đó. Thì mình thấy cái người mà tu học đó, những người tu học, người có cái trí tuệ đó, thì cái người đó mà khi mà có thể nói rằng là tu hành mà diệt được cái vấn đề của tham ái á, tức là bất động á, thì như thế đó thì tự nhiên nó thành vô úy, tức là không có sợ, cũng chẳng có cầu được thanh danh, mà cũng chẳng có sợ cái vấn đề gọi là tai tiếng, mà bình thản thôi, chỉ có giữ cái tâm của mình thôi. Còn cái vấn đề mà danh dự ở đời hay là tiếng xấu ở thế gian này thì cũng chẳng bận lòng. Người ta ngay như Lão Tử mà nói một câu là vinh nhục nhược kinh, là vinh nhục đều đáng sợ như nhau hết. Thành ra Lão Tử cũng còn nhìn thấy cái vấn đề như vậy. Thành khi người ta càng thèm khát vinh chừng nào á, thì dĩ nhiên người ta sợ hãi cái nhục chừng đấy. Thành ra vì vậy cái sự khát vọng của người ta đó, nó chỉ đẩy người ta vào một cái thế phập phồng lo sợ thôi. Thành cái sự háo danh của người ta đó, nó sẽ đẩy người ta vào một cái vấn đề rằng là che đậy dối trá. Tại vì cái bản chất của người ta đó là nó là vấn đề gọi rằng là nó kề cận với cái ác, mà như Tuân Tử nói nhân chi sơ tính bản ác. Bởi vì Tuân Tử nó cứ thả ra, đừng có giáo dục gì cả, cứ để thả ra thử, đừng giáo dục gì thì cứ 10 gã thì 9 gã nó làm ác. Anh sẽ cái bản chất của con người nó như thế. Thì cái bản chất đó là bản chất theo đạo Phật thì nói là bản chất của tham ái và ái dục vi nhân, nó là cái bản chất của ái dục vi nhân, là cái ái dục đó rồi. Thành ra khi nào á, nó cũng vẫn thích chạy theo cái dục của nó, nhưng mà cái người mà khi mà chạy theo cái dục á thì phần đông đó là chạy theo cái dục đồng với cái nghĩa rằng là chạy theo với lại cái ác cái xấu. Còn cái người mà coi nhẹ cái dục á hay là xả dục á, thì cái hành động mà coi nhẹ dục
hành động mà xả dục á, là khi nào nó cũng thuộc về cái phương diện mà gọi rằng là thánh thiện, mà gọi rằng là giới đức. Thì mình cứ xét khắp thiên hạ thì mình thấy, thì cứ cái người nào mà tỏ bất tất cả những cái thái độ, động tác hay là những ý tưởng hay lời nói nó có thể đặt nhẹ cái sự tham dục, hoặc là coi thường cái sự tham dục, hoặc rằng là diệt cái dục, thì tất cả những cái tư tưởng, hành động hay lời nói đó đều được coi là sáng giá, đều được coi rằng là những cái tư tưởng hay những lời nói hay đẹp, khuôn mẫu cho nhân loại hay là những hành động. Thì người ta chỉ có ca ngợi những cái người nào mà có những cái hành động mà gọi rằng là đối xử với dục một cách như vậy thôi. Còn người ta đâu có bao giờ mà đề cao và khen ngợi những kẻ mà truy cầu dục lạc bao giờ đâu. Nhưng mà bản chất của chúng sinh thì lại hướng tới vấn đề mà dục nhiều. Tuyệt đại đa số chúng sinh mà không có hướng đến cái vấn đề gọi là ly dục. Nhưng mà lại chúng sinh lại tham dục. Tham dục cho nên tham cả danh nữa. Đánh ra tham dục là như vậy. Mà trong cái vấn đề mà sợ mất danh nó cũng là một vấn đề của tham dục. Cái vấn đề mà sợ tiếng ác nó cũng là một vấn đề tham dục. Mà cái vấn đề mà tham cái tín tốt nó cũng là vấn đề tham dục. Còn những người mà xả dục, ly dục, diệt dục thì lại không sợ, mà lại không cần. Không cần được khen, không cần được tiếng, mà cũng chẳng sợ gì những cái vấn đề mà thiên hạ nó có dị nghị hay là ròm rỏ gì đó. Mà chỉ biết có một cái điều thôi, rằng là tâm mình có chủ, nói như Hứa Hành ấy. Đó. Chỉ cần cái vấn đề rằng là tâm ta có chủ, và chứng minh được cái vấn đề là tâm ta có chủ là đủ ấy. Còn cái vấn đề mà gọi rằng là thiên hạ khen hay là chê gì thì mặc thiên hạ. Giống như cái bài ca mà chuyện Tế Công vậy đó, mà cái lời lẽ nó nói cái vấn đề như vậy, nó mặc cho người ta có chê, mặc cho người ta có cười, mặc cho người ta có nói ta là khùng là điên, hả? Cũng vẫn bình thản như thường dưới mắt của Tế Công. Thành những cái người khi mà ly dục thì ly cho đến độ rằng cái tiếng tốt đó họ cũng chẳng cần. Tại vì ham cái tiếng tốt nó cũng vẫn là vấn đề của dục. Sợ cái mang tiếng nó cũng vẫn vẫn là vấn đề của dục. Cho nên vì vậy, một người mà xả dục thiệt thì một người đó lại chẳng cần tới những cái vấn đề kia. Mà người xả dục thật thì là cái người luôn luôn cái xu hướng mà xả dục không có khi nào mà cần phải ẩn mãn hết. Chỉ có những kẻ mà lén lút làm dục thì mới ẩn mãn, thì mới phải dối trá, thì mới phải che đậy thôi. Anh ra ở đời nó có hai cái hạng người. Cái hạng người mà xả dục và cái hạng người mà gọi rằng là hành dục. Thì bây giờ cái hạng người mà xả dục đó là cái hạng mà khá rồi. Đó, cái hạng mà gọi rằng là tốt đẹp rồi. Đó. Thì bây giờ chỉ còn cái vấn đề giáo hóa và giáo hóa cái hạng mà tham dục thôi. Thành ra nếu trong cái hàng tham dục mà lựa lọc lại, mà những cái gã tham dục nào mà nó chịu hồi đầu á, thì những gã tham dục đó nó mới bắt đầu bước qua được cái hàng ngũ bên kia, hàng ngũ mà những người mà ly dục, tức là thanh thanh tịnh. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật mới khen, khen nó là để khuyến khích. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là trí giả hữu nhị. Đó là những cái người mà có trí tuệ đó là có hai hạng. Đó. Thì là hạng thứ nhất đó, đó là hạng mà rằng là không hề phạm, tức là có nghĩa là cái hạng mà gọi rằng là ly dục diệt dục, xả dục. Và cái hạng mà xưa nay khuynh hướng tham dục, hạng thứ hai đó tham dục nhưng bây giờ biết đó là quấy. Thành ra biết nhận tất cả những cái đó là quấy. Mà khi mà biết được tất cả những thứ đó là quấy và nhận nó là quấy, thì cái người mà nhận nó là quấy được là cái hàng thứ nhất. Bởi vì hàng thứ nhất sở dĩ mà ly nó, sở dĩ mà xả hay diệt nó là chỉ vì biết nó là tội lỗi thôi, biết nó đó là quấy, biết nó là quá hoạn, biết nó là tội lỗi, cho nên vì như vậy ly nó ngay từ đầu. Còn cái hàng kia vì mới đầu không biết tham dục, nhưng mà sau khi được trí giả khai thị hiểu biết nó là quấy cho nên hồi đầu. Thì cái hạng hồi đầu đó mới được nói được. Hạng mà hồi nào đến giờ giống như chúng ta đây, hồi nào cũng giờ chạy theo thế gian ngũ dục, nhưng mà khi mà gặp được những cái cơ duyên của Phật Pháp, những cái phước duyên nào đó, hay là gặp những bậc thiện trí thức nào đó khai thị, cho nên hiểu biết tất cả những cái pháp của thế gian như vậy là sai, là quấy, là không thật. Cái quấy nhất của cái thế gian này, cái sai nhất của thế gian này là cái không thật, là cái vấn đề là nhận giả làm chân. Đó là một cái quấy đệ nhất. Thành ra vì như thế nó mới xoay nó bỏ vọng mà theo chân, tức là mới thành ra gọi là bội trần mà hợp giác. Thành ra vì như vậy hạng đó được khen, được Đức Phật khen là hạng hồi đầu. Có nghĩa là những hạng như là chúng ta đây, tức là những người mà gọi rằng là xuất gia, thọ giới, giữ gìn giới hạnh, tu hành trí tuệ để chống lại tất cả những cái sai quấy kia, cho nên hạng đó cũng được Phật khen. Đó là hạng mà gọi là tương lai sẽ phát sinh trí tuệ. Tại vì do cái nhân duyên đó thì cái cảnh giới của vấn đề của trí tuệ với công đức mới bắt đầu thành thật được, tức là biến thành thật được đối với lại những cái người mà hồi đầu như vậy. Còn những cái người mà chưa từng làm đó là dĩ nhiên là những hàng được khen ngợi rồi, là những bậc mà gọi là pháp thân đại sĩ, các vị đại Bồ Tát hay các vị tổ sư. Thành thử chiếu theo cái tinh thần đó đó để mà mình nhận định á, thì cái gốc của con người ta nó là nó từ nơi cái vấn đề mà là ái dục là vi nhân. Thành ra vì như vậy nó rất là ham theo tất cả những cái dục như vậy, và khi nó tham theo những cái dục đó đó, thì những cái dục đó là những cái dục mà dĩ nhiên rằng khi đã nói là dục thì đồng nghĩa với cái vấn đề gọi rằng là, nghĩa là vì kỷ á, tức là vì cái lợi của mình mà hành, mà không phải rằng là vì cái chính nghĩa mà hành. Có những cái người ly dục đó là những người có cái tư tưởng là cứ đúng chính pháp mà làm thôi. Giống như Mạnh Tử mà nói với lại Bành Canh, học trò của Mạnh Tử, nó nói là giả sử như rằng là nếu tất cả những cái vấn đề mà vua chúa mà cung phụng cho ta mà nó không đúng với đạo lý đó thì đến một hạt gạo ta cũng không nhận nữa. Nhưng mà nếu mà nó đúng theo cái đạo lý đó, đó mà vua chúa cúng đó, thì ta nhận. Thành ra Mạnh Tử mới nói với lại Bành Canh như vậy. Thì thánh giả, những bậc ly dục á, hay là diệt dục xả dục, thì thuộc về cái thành phần gọi rằng là cứ chiếu theo cái chính pháp mà làm, tức là không sái với lương tâm, tức là theo cái điều chính mà hành xử. Mà người mà cứ chiếu theo tất cả những cái tinh thần chính xác đó, đó chân chính đó, đó mà hành, thì cái người đó đó, sẽ có những hành động hết sức là thanh tịnh, tức là xả dục, ly dục, hành động thanh tịnh và tâm hồn chân chính. Thì những người đó sẽ hướng đến cái vấn đề của giác ngộ, bởi vì vô lỗi, vô tội. Thành ra đó là những cái bậc mà gọi rằng là pháp thân đại sĩ đó mà Đức Phật khen ngợi. Tức là chiếu đúng theo chính pháp mà hành. Còn phàm phu á, thì cứ đúng theo cái lợi mà hành, cái nào suy nghĩ, cái nào có lợi thì hành, mà bất chấp nó là chính hay là tà, không cần biết, miễn là lợi thôi. Lợi đó mà dùng tà pháp để mà thực hiện được lợi á, tà hành á, thì cũng sử dụng tà hành để được lợi như thường. Mà nếu sử dụng mà chính hành để được lợi thì càng quý. Nhưng mà nếu mà tà hành thì được lợi nó cũng làm như thường. Còn người sử dụng chính pháp thật sự đó, thì khi sử dụng cái chính pháp là sử dụng chính pháp bởi vì nó là cái pháp chân chính, còn không cần nghĩ tới cái lợi gì hết trong nó hết. Thành là vô vụ lợi. Những cái tổ chức từ thiện ở ngoài đời nó làm việc đó, cũng khai báo với lại chính quyền khi mà muốn lập một cái hội như vậy, cũng nói rằng là hội đây chúng tôi là hội vô vụ lợi, để khỏi đóng thuế đó. Nhưng mà những cái hội từ thiện thì đều thuộc về thành phần là vô vụ lợi. Thì những cái hội mà đối với lại những chính phủ của những nước Âu Mỹ đó, mà thuộc về thành phần từ thiện, mà thuộc về thành phần vô vụ lợi đó, thì khi nào cũng miễn thuế hết trơn, không có bị cái thuế má gì cả. Thì cái người mà chân chính đó là cái người mà chỉ nghĩ rằng là tôi hành cái pháp chính nó là bởi vì nó chính, rồi tôi chỉ biết nó chính tôi hành, còn lợi hay hại gì tôi bất bất quản. Thành ra tôi sẵn sàng làm theo chính pháp cho dù tôi thất lợi. Tôi sẵn sàng làm chính pháp cho dù tôi có lợi hay là tôi thất lợi, tôi cũng chẳng bận tâm đến cái vấn đề là tôi có lợi hay là tôi thất lợi. Mà tôi chỉ bận tâm đến cái vấn đề là tôi có chân chính đủ sức để hành cái chính pháp đó không? Tôi có thanh tịnh, đủ cái lực thanh tịnh để hành cái chính pháp đó hay không mà thôi, vấn đề nó là như vậy. Thì nếu cái người nào suy nghĩ như vậy thì cái người đó sẽ suốt đời không phạm. Và nếu người mà suy nghĩ rằng là lúc nào cũng chỉ nghĩ lợi và tính toán đó, và thấy lợi là mờ mắt đó, thì những cái người đó đó thì có cái khả năng phạm rất là nhiều mà khó chính được ghê lắm. Mà những người đó, đó càng thích lợi đó thì càng hay là làm chuyện ác, tức là cái chuyện mà lợi mình mà bất kể tới những cái mà sử dụng tà hành hay sử dụng chính hành, biến người khác thành vật hy sinh hay là đoạt của người hay là hại người để cho mình được lợi, đều bất chấp, chỉ cần mình có lợi thôi. Ngược lại với cái người mà chưa từng phạm lỗi mà được Phật khen, những người đó rằng là bất chấp cái thân này của mình có họa tới đâu đi chăng nữa đó, cũng chẳng màng, chỉ màng cái vấn đề là thực hiện đúng cái chính thôi. Nó cứ chỉ thực hiện đúng cái chính thôi, lấy chính pháp đó là làm lẽ sống, làm cái lợi của mình. Lấy cái vấn đề mà mất cái chính pháp, chính nghĩa đó đi á, là cái điều bất lợi của mình. Còn phàm phu thì không thấy như vậy. Phàm phu thì thấy rằng là đó, nên sử dụng tất cả những cái mà là vấn đề của thiện ác đó vào công chuyện, làm công cụ để mà mưu toan cái lợi cho bản thân của mình thôi. Thì nó có hai hạng như vậy. Thì dĩ nhiên mình thấy chắc chắn là cái hạng mà khi nào cũng chiếu tới chính pháp quang minh chính đại mà hành, hạng đó đâu cần gì phải giấu giếm, chẳng có một lý do gì để giấu giếm và cũng chẳng có một lý do gì để nói láo. Anh ra không cần nói láo, không cần giấu giếm. Anh giống như câu chuyện của Từ Hãn. Anh ra ngay khi mà viên quan địa phương đó, mà mò vào trong phòng của Từ Hãn lúc đêm khuya để mà cung kính, nghĩa là tặng cho Từ Hãn viên ngọc sa bảo, mà nói rằng xin ngài đừng có lo, là bởi vì tôi thừa cái lúc đêm khuya như vậy không một ai biết hết mà vào đây để mà tặng ngài viên ngọc, mà không phải tôi đứt lót đâu, mà tôi kính trọng cái tư cách của ngài, cho nên ngài xứng đáng với cái tâm mà liêm khiết trong sáng của ngài như ngọc vậy, ngài xứng đáng làm chủ viên ngọc này. Thành ra tôi xin, nghĩa là mong mỏi ghê lắm, kính tặng ngài viên ngọc. Từ Hãn nói, ông nói rằng không ai biết, tôi biết, ông biết, trời biết, đất biết, vậy mà không ai biết sao? Thì đối với Từ Hãn thì là như thế. Và rồi Từ Hãn chiếu theo đúng cái chính mà làm thôi. Cho nên nói, ông cho viên ngọc này là của gia bảo, tôi cũng có một cái gia bảo di gia truyền, đó là lòng không tham. Cho nên ông đem viên ngọc về cất đi, thì ông cất gia bảo của ông, tôi cất gia bảo của tôi. Còn nếu tôi mà nhận của ông á, thì cả tôi lẫn ông đều mất gia bảo. Thì đó mình thấy chẳng hạn như là một cái sự suy nghĩ theo chính thì không cần phải lén lút ban đêm, mà cũng chẳng cần phải gọi rằng là dối trá gì cả. Thành ra vô tội từ đầu đến đuôi, mà lại còn làm phước nữa. Còn trái lại, tâm lý của đại đa số, tuyệt đại đa số của phàm nhân thì do nơi cái tâm ái dục làm gốc đấy đấy, nó tham dục. Nên khi nó tham dục như vậy, nó từ cái tham đó đó, đó, mà cái gốc tham dục đó là do vọng lên mà nó sinh ra một cái vấn đề gọi là nó nhìn cái thế giới này trở thành cái thế giới nhị biên. Thành ra khi nào nó cũng có chọn lựa hết, thành ra nó mới có thủ xả, nó mới tham. Thành ra từ cái vọng đó là tham, từ cái vọng đó sinh ra một cái lỗi là tham dục. rồi sinh tiếp đến một cái lỗi rằng là do tham dục mà trộm cắp, rồi sinh tiếp một cái lỗi nữa là do trộm cắp mà nói láo. Đó. Rồi cứ như thế mà nó sinh, thành ra nó từ một tội mà sinh vô số tội. Mà trái lại, cái người mà theo đúng cái chính pháp đó, thì tội mê họa gì đó mà nó không có thể nào có một cái cơ hội nào mà nó phát được hết. Nó không sao phát được hết. Thì nếu mà cái người đó mà chính cho đến cái mức mà gọi rằng là viên mãn đó, giống như là Đức Phật đó, tức là thành định đó, tức là cái sức mà chính nó thành định đó, thành ra một cái định lực bất di bất dịch rồi đó, thì bây giờ nó cũng vấn đề rằng là chẳng có một cái chút mảy may nào của ác hết trơn á, của tội lỗi hết trơn, không có một cái mảy may ác hay tội lỗi nào hết để mà cần đến cái vấn đề mà gọi rằng là sám hối hay là cầu phúc. Thì bây giờ đó nó mới là thành phúc đức thứ thiệt, mà nó mới thành cái vấn đề mà gọi rằng là sáng đúng nghĩa đó, ngay ở nơi gốc đó, nhổ tận cái gốc của cái vấn đề mà tội đó. Còn đây phàm phu mà khi nó có một, nó từ một cái gốc đó nó năng sinh ra trùng trùng tội. Nếu mình nhìn cái câu chuyện mình chỉ thấy là mấy cái này là một tội à, mình thấy thì dù như có người nhìn nó mấy này mấy tội nó láo phải che đậy phú tàng, cho tội phú tàng, tội che đậy, nhưng mà kỳ sự ra nó nhìn từ gốc lên thì nó vô số tội, mà nó còn tội tiếp nữa, nó vẫn còn tội tiếp nữa, mà nó quên đi một cái điều rằng là tất cả những cái tội đó đó, theo như lời Bình ở đây nói là dưới mắt của chư thiên thì ngũ quả nhiên như vậy, nhưng mà mình có thể nói một khía cạnh khác là dưới con mắt của nhân quả, những vô phương chạy tội, anh không có cách gì anh chạy tội được hết, mà nhân quả nó không thèm hạch anh, nó không cần cật vấn anh như là cái anh chủ con trâu này cật vấn, hay là như nhà vua cật vấn cái gã mà trộm bảo y, mà nhân quả nó không cần phải cật vấn gì hết, nó cứ chiếu đúng theo chủng tử làm sao thì ra quả vậy thôi, nó công bằng ghê lắm, cứ anh chủng tử như thế nào thì tôi cho anh cái quả nó y chang đấy, chỗ đúng vậy thôi. Anh ra anh phải hiểu cái vấn đề như vậy. Anh ra mấy cái anh mà tham dục nó có những cái tội, một cái tội, mấy cái tội mà nghĩa là nặng nhất của nó không phải là tội che đậy, tội nên láo, tội chiếm đoạt của người, tội gian manh, tội dối trá, mà là tội vô minh, tức là không có hiểu rằng là không cách gì mà mình có thể làm sai được nhân quả, không cách gì được hết. Và do nơi vô minh không biết nhân quả như vậy, và do nơi vô minh thành ra không có biết rằng là tất cả những cái tham dục của mình đó, những cái ham hố đó của mình đó, là đưa mình vào cái chỗ mà gọi rằng là quả báo. Để càng lúc vì những cái quả báo khổ thống nó đó, mà càng lúc mình càng khát khao tham dục thêm, và càng khát khao tham dục đó thì lại càng tăng cường cái khổ báo. Cho nên tất cả những cái không có ngày thoát, không có chỗ ra và vô minh u ám như vậy cũng chỉ đều vì một cái gốc si mê thôi, tức là cái gốc vô minh thôi. Thành ra cái vô minh mới là hữu phạm, chính phạm. Còn tất cả mấy tay này chỉ là đồng đảng, hay là tay sai, hay là thuộc hạ. Còn chính cái gốc tội ấy, là cái vô minh. Cho nên khi sám hối không có sám cái vô minh, cứ sám những cái điều tội lỗi đó, nhưng mà vô minh thì cứ để nó nguyên vẹn, thành ra không có hồi đầu gì được, không có sám gì được hết. Mà hết triệt vô minh đó thì toàn bộ tội lỗi nó đều tiêu, nên toàn bộ gốc gác của tội lỗi nó chẳng còn nữa. Thành ra một khi mà sám được cái tâm huyễn hóa đó, nó gây ra sản sinh vô số tội, tâm huyễn hóa nó diệt thì vô số tội nó diệt theo. Nhưng mà đâu có đủ một cái trí tuệ để hiểu như vậy. Cho nên người mà đủ trí tuệ hiểu như vậy để sám, để mà trở thành trong sạch hẳn, thì được Đức Phật khen, thì được Đức Phật cho rằng đó là một tay phàm phu bắt đầu bước vào trong hàng ngũ của Bồ Tát. Thành ra bước đầu sơ cơ để mà bước chân vào trong gọi rằng là nhập địa, tức là bắt đầu, nghĩa là tu hành mà có thể gọi là bước qua cái biên giới của vấn đề mà gọi rằng Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Hiền Thánh cho đến Bồ Tát, là chính là cái vấn đề hồi đầu, tức là cái vấn đề mà nhận chân. Nhưng mà trong khi mình tu thì đại đa số cái người tu á thì lại không có hiểu cái vấn đề hồi đầu, tức là cái vấn đề sám hối đó nó quan trọng thế nào, cái hồi đầu nó quan trọng thế nào, mà họ cứ vấn đề nguyên cái con đường mà họ đi, mà họ trông mong là họ sẽ đi trên, vẫn đi trên cái con đường đời đó của họ, và họ sẽ bắt gặp các vị Bồ Tát, bắt gặp chư Phật ở trên con đường đó. Chư Phật với Bồ Tát làm gì mà đi con đường đó, nó đinh ninh như vậy, nó cứ tưởng là như thế thôi. Mà họ không có hiểu cái câu của Đức Phật nói là khổ hải thao thao, hồi đầu thì ngã. Hồi đầu đó chỉ là một cái thái độ gọi là nhận được là tất cả những cái gì xưa nay mình làm, mình nói, mình suy nghĩ đều sai bét và đều là hỏa hoạn. Thì cái vấn đề đó là hồi đầu. Hồi đầu là chỉ cho cái vấn đề như vậy. Và khi thấy nó sai và thấy nó rằng là lầm lạc như vậy đó thì mới ly nó được. Thì từ đó trở đi không đi theo con đường nó nữa. Đó. Mới hồi đầu được. Còn nếu mà không như thế mà cứ tiến đằng trước thì khổ hải thao thao, không bao giờ mà con đường đó không có chỗ đích đến được, đi miên viễn như con kiến bò trên miệng bình bát này. Không bao giờ có lối thoát hết. Người ta cái câu nói đơn sơ là khổ hải thao thao, hồi đầu thì ngạn, nó cũng đủ để cho mình có một cái giá trị là mình hồi đầu nhờ câu nói đó. Là con đường trước mặt của mình từ xưa đến nay, nếu mình cứ như thế mà tiến, cứ như thế mà theo thói quen, thì chỉ có đối diện là khổ hải thao thao thôi. Và nếu mà nhận ra được con đường trước mặt của mình là khổ hải thao thao thì mau mau hồi đầu, đừng có đi tiếp nữa, đừng có đi tiếp bằng cách là đừng có hành tiếp, đừng có nghĩ tiếp và đừng có nói tiếp, mà cải lại hết. Thì chính vì cái lý lẽ như thế đó mà cái pháp sám hối nó mới là một cái pháp quan trọng. Mà mình thấy ngay cả đến mà tu thiền tông hay chăng nữa đó, mà bây giờ thiền thời đại này bị hiểu lầm rất là nhiều, coi thường những cái pháp đó ghê lắm. Thì mình thấy trong pháp bảo đàn kinh có nguyên cái phẩm sám hối, có nguyên cái phẩm nói về sám hối, mà một đại thiền sư có thể gọi rằng là tổ của thiền tông sau này, giống như là trí giả được coi như là tổ của cái tông phái đó. Người ta không có gọi là Pháp Hoa Tông nữa, người ta gọi là Thiên Thai Tông, vì Thiên Thai là chỗ ở của trí giả. Thì mình cũng có thể nói là thiền tông đó, nếu mà nói cho chúng đó, mà gọi cái tên theo đúng cái tinh thần giống như là Thiên Thai Tông như vậy thì phải gọi là Tào Khê Tông chứ không phải Thiền Tông. Tại vì hầu như rằng là về sau này tổ sư hay thiền sư này cái gì đó là đều là con đẻ của Huệ Năng, chứ không phải rằng là giống như rằng là cái thời mà Bồ Đề Đạt Ma hay là Huệ Khả hay Thăng Sáng nữa. Tại vì thời đó không có lập chùa, không có ở yên một chỗ, mà thiền sư rằng là vô trụ, thành ra không có ở yên một chỗ, sử dụng kinh Lăng Già. Về sau này từ đạo tín trở đi thì đổi thành kinh Kim Cương, mà lại lập nông thiền, mà lại ở yên một chỗ, ngược hẳn lại với lại Tam Tổ trở lên. Rồi cái tư tưởng, cái lối suy nghĩ Phật pháp, cái lối hành xử Phật pháp, cái lối độ chúng cũng rập khuôn Ngài Huệ Năng thôi. Nhưng mà về sau này thì cũng vậy. Nếu mà đã rập thì rập hết đi, lại rập một số nào đó. Nhưng mà có những cái mà Ngài Huệ Năng nó rành rành thì là những cái người tu thiền về sau này họ lại làm phớt lờ. Là chẳng hạn như trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Huệ Năng nói rõ rõ ràng rằng là muốn mà minh tâm kiến tính, khai ngộ đốn ngộ á thì cần phải trì tụng kinh Kim Kim Cương. Và rồi Ngài Huệ Năng thì khuyến khích tụng kinh Kim Cương, Huệ Năng thì dạy cho cái pháp môn sám hối. Nhưng mà những người tu thiền sau này thì là không tụng kinh, cũng chẳng cần phải sám hối. Ví dụ vậy, mà đó là chính ngài Huệ Năng chỉ đấy. Mà cho đến Lâm Tế tổ của sau này ấy, cũng vẫn là con dòng cháu giống của Huệ Năng như thường, không có thoát. Mà chính Lâm Tế cũng chưa bao giờ mà gọi rằng là tự lập một cái mà thoát ly khỏi cái tư tưởng của Huệ Năng, chưa từng. Thành ra sám hối là một cái pháp rất là quan trọng, là bởi vì nó là vấn đề của hồi đầu. Cho nên chính vì như thế mà mới nói rằng cái đó nó giống như thành, giống như rằng là nghĩa là một cái luật mà bất thành văn, nhưng mà rằng là một cái luật mà gọi rằng là có một cái hiệu lực rất là mạnh, mà chắc chắn là từ những cái bậc mà gọi rằng là cao tăng chỉ điểm, chứ không phải rằng là ai tự chế. Tức là phần nhiều cái vấn đề gọi rằng mình thường tu cái pháp sám hối, mà đặc biệt nhất là trước khi đi thọ giới, để cho thân tâm mới được thanh tịnh. Giới pháp vào trong một cái thân tâm thanh tịnh thì giới pháp mới có giá trị. Còn nếu giới pháp mà vào trong một thân tâm mà không có thanh tịnh á, thì giới pháp nó sẽ trở thành thuốc độc, bởi vì bị ô nhiễm. Cũng giống như mình lấy sâm nhung mà mình đổ vào trong chai nước mắm. Bây giờ chai nước mắm mình đổ hết nước mắm ra rồi đã đành, nhưng mà rồi bây giờ mình bảo mình đổ hết ra rồi mà mình không xúc sạch, mà mình chế sâm nhung vào, thì mình để 2-3 ngày sau mình uống là chắc chết. Cho nên trước đó phải xúc cho sạch cái lọ, cái chai đó đi, cho nó không còn một chút cấu nào hết, cấu uế nào ở tàng nghiệp. Và sám hối đó là cái vấn đề gọi là hồi đầu mà nhìn thấy tận gốc. Rồi chính cái hồi đầu nhìn tận gốc như vậy, cái phương pháp sám hối đó, mà đoạn ác hành thiện nó, cho nên khi mà đoạn mà sám như vậy rồi, thì khi lãnh thọ cái giới pháp vào, cái giới pháp nó mới triệt để thanh tịnh. Và mình mới có thể dùng giới pháp đó làm một cái vấn đề gọi là đoạn ác và hành thiện đúng nghĩa. Còn nếu không, lại lợi dụng giới để lợi dưỡng, lại lợi dụng dưỡng để ăn trên ngủ chấp, mà không phải dùng giới đó để gánh vác chúng sinh. Cho nên người tu bị hiểu lầm nhiều ghê lắm, là thọ giới rồi cái làm mặt khinh khỉnh thầy, là không có làm việc gì cho ai nữa hết, không có phục dịch cho bất cứ một người nào hết. Thầy mà phục dịch sao? Quý vị là Phật tử, quý vị có biết bổn phận quý vị không? Nhưng mà tại vì Phật tử nó chưa có lưu manh lắm, chứ nếu có một kẻ nào lưu manh nó hỏi lại, nó hỏi thầy có biết bổn phận của thầy không, thì không biết là thầy đó nói như thế nào. Trường hợp mà nếu mà Phật tử có thể phục dịch mình á, là với vấn đề là mình cũng phục dịch cái tinh thần của họ được, mình cũng có thể gọi là giúp cho họ, gọi là khai thị cho họ một cái Phật chi kiến, khai thị giúp cho họ học Phật, giúp cho họ tiến bộ, giúp cho họ phát sinh công đức đoạn ác mà hành thiện. Nếu mà mình nỗ lực mình làm chuyện đó được á, thì cái sự mà người ta phục dịch mình á, nó mới không phải là một món nợ của mình. Nếu không thì nó chắc chắn là một món nợ. Nhưng mà chỉ tại vì không hồi đầu trước khi đó thọ giới, cho nên giới nó trở thành ra là một cái vấn đề gọi là công cụ để tham dục. Và nếu mà hồi đầu trước khi đó, hồi đầu rồi mới lãnh thọ giới, tại vì hồi đầu rồi biết tất cả những cái này là bê bối rồi, cho nên để tôi không còn bị cái bê bối nữa, tôi mới thọ lãnh giới pháp, vì vậy phải sám hối. Hồi trước thầy Thông Nguyên này còn ở bên cạnh chùa, còn nhỏ lắm, không có một cái ngày nào mà Sư Phụ bỏ một bất cứ trong ba cái thủy kinh ở trên. Một ngày lạy 1000 lạy. Lạy đó chỉ là để cố gắng để mà tiêu diệt cái nghiệp chướng của mình mà thôi. Mà rất lạy ròng rã như vậy 8 năm trời, cho đến khi qua ngoại quốc này đi giảng giải, gọi rằng là không có cái thời gian đó nữa. Nhưng mà bù lại với cái vấn đề mà gọi rằng là mình chí tâm lạy Phật để cầu sám hối, thì bây giờ mình làm một cái sứ mạng khác, là cái sứ mạng mà đi gọi rằng là rao giảng những cái lời dạy của chư Phật. cho thiên hạ hiểu làm sao mà nó có tác động khiến cho họ có thể đoạn ác hành thiện được thôi. Thì trước này thầy Tâm Nguyên ở bên cạnh nó thì chứng kiến này. Thì đó là dù chỉ theo cái pháp môn lạy Phật sám hối, chứ không phải lạy Phật cầu gì hết đó. Mà lạy Phật cầu sám hối, cầu tiêu diệt cái nghiệp chướng của mình. Tiêu diệt nghiệp chướng đó là làm thế nào mình có thể thắng được những cái nghiệp chướng của mình. Thì đó gọi là sám hối diệt tội, là cái phương cách đó. Dư vụ chỉ sử dụng cái vấn đề gọi là lạy Phật thôi. Thì do cái pháp nó làm cái vấn đề quan trọng ghê lắm, để nó có thể đem những cái phàm phu mà gọi là cực kỳ ngoan cố, giống như là cái dân làng ở đây vậy. Đó là nó cực kỳ ngoan cố và cực kỳ gọi là chối tội chạy tội. Thì chỉ có một cái cách là nếu mà mình mà sám hối diệt tội được á, thì từ đó trở đi mình không cần bao giờ phải nói láo nữa, mà mình cũng chẳng cần bao giờ phải trộm cắp nữa, mà mình cũng chẳng cần bao giờ phải nghĩa là dối trá nữa, điêu ngoa nữa. Thì như vậy đó, cuộc sống nó trở nên rằng là an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Mình đóng sầm cái cánh cửa của tam ác đạo lại, và nó với mình trở thành vĩnh biệt. Nghĩa rằng là chẳng có khi nào mà mình trở thành một công dân của tam ác đạo hết. Thì cái sự tu hành khi nào nó cũng phải như thế, nó cũng phải phát sinh tất cả những cái sự mà gọi là công phu tu hành, từ nơi cái sự tư duy và cái hành của mình và cái khẩu của mình. Nên dư vụ thì chủ trương tập tư duy là vậy, để khẩu tập nói Phật pháp, bớt nói chuyện thị phi, ý tưởng chuyện Phật pháp, ít nghĩ tới chuyện tham dục. Thân thì lễ bái tụng kinh đi, hành tất cả những thứ đó để điều cái thân này, không có cho cái thân này á nó là công cụ của vấn đề của tâm, của ý mà hành dục. Nếu mà không có hồi đầu như thế, tức là không có nhận ra như vậy đó, thì tự nhiên nó năng sinh ra đủ thứ những cái tội, như là mấy anh này từ cái gốc tham đó mà ăn cắp, tham ăn, tội tham ăn, từ tham ăn đưa ra ăn cắp, từ ăn cắp đưa ra nói láo, thì từ vọng mà ra hết. Và đó là chỉ có mới đơn sơ trong câu chuyện đó, là có thể vạch ra 3 tội, chưa kể tội gốc. Một tội gốc nó đẻ ra 3 tội rồi, mà đã có 3 thì có 4, có 5, có 6. Hay là một cái nó đã lỡ tay, đã nhúng chàm rồi đó, thì là nó sẽ làm đủ thứ khái để mà nó gọi là che đậy thêm. Nó có biết ngừng, nó có biết dừng. Thì cái tâm lý của con người nó bị cái như vậy. Mình suy nghĩ lại, đừng bao giờ mình để mình rơi vào trong cái hạng mà xu hướng thích hành dục mà lại muốn được tiếng tốt. Sợ bị tiếng xấu cho nên che đậy cực kỳ. Mà hãy làm đúng nghĩa rằng là một cái bậc mà gọi là trượng phu hay là bậc thánh ở thế gian này đã. Có nghĩa là cứ cái chính mà làm. Và bất kể cái đó nó đưa đến sự gì cho mình cũng màng. Mình chấp nhận chịu thăng trầm với lại chính nghĩa. Thì cái người như thế đó, thì cái người như thế lại ngược lại, lại chẳng có màng tiếng khen hay sợ lời chê, không bận tâm đến cái tiếng khen lời chê, chỉ bận tâm đến vấn đề của chính nghĩa thôi. Mình có làm đúng chính nghĩa hay không, vậy thôi. Mình chỉ biết có cái chuyện chính nghĩa đó mà thôi, còn chẳng cần gì hết, chẳng bận tâm gì hết. Thì tập như thế đó thì tự dưng rằng là nó không có bao giờ mà nó bị rơi vào trong những cái hoàn cảnh giống như là mấy cái anh dân làng này, hay là trong cái đời sống thật của mình. Đôi khi mình cũng đúng ta lúng túng tìm cách chối tội, hay tìm cách nghĩa là chạy tội, hoặc rằng là tìm cách đổ thừa cho cái người khác để mà mình nhẹ gánh. Toàn là những cái gọi rằng là gọi là gian manh, ác pháp, nhưng mà mình lại không biết, mình tưởng đâu là đâu có nhầm gì đâu, mình chạy tội chối tội vậy rồi xong, xong nó vẫn tiếp tục giữ cái cửa, giữ cái cửa mà nó mất hết bao nhiêu bảo vật rồi, cứ khư khư ôm cái cửa đó thôi, cái cửa cứ năm căn hình hài này thôi, những cái hình tướng này thôi, mà không có hiểu được cái sự kiện đó. Thì tóm lại là cái ngụ ý của câu chuyện nó nói trên đó. Đặt trong những cái vấn đề như vậy, ngoài ra thì những cái vấn đề liên quan thì mình cũng có thể thấy đấy, những vấn đề liên quan như là cái chuyện mà kẻ trộm bảo y, nên là mình thấy cái tâm lý của con người nó như vậy, ham thích những cái mà quả đức, ham ké những cái sự với quả đức, nhưng mà là một cái con người nó hết sức là sợ cái vấn đề mà bị những cái mà gọi rằng là ngược lại. Thì khi ngược lại thì chối quanh chối quẩn tránh né, còn khi mà được những cái đó thì nhận, thì nhận. Cho nên có một lần đó, ở một cái tỉnh, tỉnh ở bên Pháp, có ngôi chùa đó. Rồi hồi hè mới lại thầy chủ trì ở đó xích mích, đụng độ nặng nề lắm, nó lung tung lan tàn hết. Rồi cái rốt cuộc thì mời sư phụ xuống, mời sư phụ xuống, tại vì sư phụ với cái ngôi chùa đó thì kể là cũng dính líu nhiều, mà sư phụ cũng đỡ đầu cho nữa, rồi mình cũng gọi rằng là dạy dỗ Phật tử ở dưới đó cũng quen biết cũng nhiều mà cũng thân tình. Rồi xuống sư phụ giải cũng hòa, nhưng mà thầy đó thì không có, chỉ có hội thôi, hội tố khổ thầy tơi bời hết. Sư phụ mới khuyên, mới nói mà thôi, mình Phật tử á thì mình cũng biết mà, cái vấn đề mà ông Tăng mà ông làm sai thì ông tự ông có chịu, nhưng mà mình đừng có chia sẻ cái chịu đó bằng cách mình phỉ báng. Tại vì mình phỉ báng thì tự nhiên mình vác cái tội đó vào thân mình. Còn mình biết rằng là ông quấy thì thôi, cứ để yên cho ông tự chịu cái quả báo của ông thôi. Mà mình tự nhiên mình nhảy vào mình xin ông một chút quả báo thằng chi. Cho nên mình cứ im lặng đi, và ông làm thì ông chịu thôi. Đó, rồi mình phải tập như thế. Đấy, nó có một cái người đứng dậy mới nói như vậy: thưa thầy, những lời của thầy dạy đó nó rất là cao thượng, nhưng mà tụi con là một phàm phu chứ không phải thánh, thì con làm được cái chuyện đó. Thế sư phụ mới bảo: vậy hả, mà nếu mà quý vị mà đã là phàm phu rồi thì quý vị đừng có bao giờ phỉ báng những người khác, mà quý vị phải thấy rằng là chung quy họ cũng có một cái lỗi thôi, là tại họ cũng chịu làm thánh, họ cũng làm phàm phu giống quý vị à. Thành ra quý vị nên nói về nè, đó, cái người đó đó này, cái ta cà chớn đó, giống hệt tụi con à. Đó, thì tương lai quý vị phải nói vậy mới công bình. Đến đấy quý vị phỉ báng người ta giống như rằng là đó, quý vị là cao thượng hơn nhiều. Mà nếu quý vị cao thượng hơn nhiều mà quý vị nói là cái pháp nó cao thượng quá, tụi con là phàm phu không có làm được. Mà nếu phàm phu không làm được sự cao thượng thì phàm phu chỉ làm được những cái sự ti tiện thôi. Mà nếu đã làm chuyện ti tiện rồi đó thì nhân danh gì để mà kết án người khác? Thì người ta giống mình thôi, mà mình kết án người ta thì mình tự kết án mình đi, mình tự soi gương mà mắng mình. Tôi nói vậy thì tại sao mình lại đi mình phỉ báng ông Tăng là không có nên nếp? Mà nếu không nên nếp thì mình cũng không nên nếp, thì y nhau chứ làm sao mà mình phỉ báng. Tôi muốn nói vậy. Còn nếu mà mình thấy rằng là mình cao thượng hơn, mình rầy rà được thì mình mới rầy rà chứ. Nhưng mà cái người mà cao thượng thật thì người ta lại chẳng buồn làm những cái chuyện phê phán như vậy. Người ta sẽ nghĩ, một người Phật tử mà cao thượng thật thì người ta sẽ nghĩ, nó nói thôi, thì dù giao thì cái vị Tăng đó họ có làm cái gì thì họ tự chịu quả báo, mình không có nên san sẻ như vậy. Sư phụ nói vậy. Rồi sư phụ nói chứ, rồi quý vị nói, quý vị mời tôi xuống đây, quý vị nói với tôi rằng là cái thầy đó không có dạy dỗ cái gì quý vị được hết, ngoài trừ dạy quý vị toàn là những cái mà tham sân si không à, chứ không có dạy Phật pháp gì hết. Cho nên quý vị phải mời tôi xuống đây để dạy quý vị Phật pháp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, tôi không phải thầy quý vị, mà cái người nào mà quý vị tố cáo đó thì cái người đó mới làm thầy quý vị. Tại vì quý vị học người đó nhiều hơn học tôi. Những cái tôi dạy đó quý vị nói quý vị không đủ khả năng học, còn những cái mà người ta dạy quý vị thì quý vị học rất nhanh, Đó. Cho nên hôm nay tôi mục kích được rằng là quý vị là những học trò giỏi của cái bậc thầy mà quý vị đang tố cáo. Thành ra cái học giỏi nhất là chứng minh được cái học giỏi, cái nghề nghề đó của mình là bằng cách là mình tố cáo sư phụ mình. Đó, đó mới chứng tỏ là mình học thành nghề rồi đó. Đó, sư phụ cho một tăng như vậy xong rồi thì ngồi im hết. Rồi xong đó mới có một người đứng dậy thưa. Nói chúng con thành thật sám hối với thầy, xin thầy bỏ qua. Đừng có vì như vậy đó mà không có xuống đây nữa. Đấy. Nhưng mà cho tụi con nói một chút cho nó nhẹ cái lòng tụi con chứ không có tồn trong người nó chịu không được. Rồi đứng dậy thưa như vậy. Thì đó thì mình thấy rằng là thiên hạ như thế, phê phán người khác được, nhưng mà cái hay không chịu học, cái hay không chịu làm, mà lại thích phê cái dở của người thiên hạ, mà chính mình cũng là cái xu hướng rằng là thích làm cái dở, thích học cái dở, thích theo cái dở, mà không chấp nhận cái hay, mà cái hay thì nói là cao thượng quá, tụi con là phàm phu không có làm được. Mà đã như thế thì đã biết mình là như thế rồi á, thì mình cũng thuộc cái thành phần cần phải sám hối, thì mình tại sao mình đi tố cáo người ta? Mình tố cáo người ta chi ấy? Tưởng mình tố cáo người ta là tại vì mình cao siêu gì lắm, là mình tố cáo trong suốt cuộc là mình y chang, mà là mình tố cáo tất cả những cái gì mà mình tố cáo thiên hạ, mình y chang thiên hạ, thì thật là không thấy mình, chỉ thấy người. Thì đó là một cái bệnh nữa, bệnh của gọi là ám tế ngu si ấy. Là cái bệnh như vậy. Cho nên dù cho một tăng như vậy luôn, mình nói không khách khí nữa. Nếu vậy thì mình nên nhìn trong gương đó mà mình mắng mình cho rồi đấy. Bởi vì quý vị không chấp nhận cái chuyện mà cao thượng, quý vị không muốn học chuyện cao thượng, quý vị bảo quý vị không đủ sức học cao thượng, vậy thì quý vị mời tôi tới đây làm gì? Tôi đâu có biết dạy những cái mà gọi là thấp hèn đâu. Vậy thì mời tôi xuống làm gì? Rồi bây giờ phải đứng dậy nói mà sám hối, nhưng mà cho tụi con nói một chút đi, làm cho nó khỏi ấm ức ở trong lòng. Thế là thế gian đấy. Nguyện đem công đức chúng